Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Nhưng trong sâu thẳm, có phải tất cả chúng ta đều ước là ba má chúng ta giàu không? Trời, sắp đến Tết rồi mà em không được về nhà. Em đi Hàn Quốc 3 năm rồi. Không về được do dịch, chị cũng là Việt Kiều. Vậy mỗi lần chị nhớ nhà, nhớ Việt Nam, chị làm như thế nào để vượt qua? Thứ nhất là chị không có nhớ Việt Nam nha em, cho nên là em so sánh chị với em là sai rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, làm sao để chị tiêu diệt được cái nỗi nhớ nhà với nhớ quê hương? Vốn dĩ ở nhà và ở quê hương nó đã đem lại cho chị rất là nhiều cái gọi là nỗi đau và những cái mà chị không có muốn ở, cho nên chị mới đi, đúng không? Và em cũng phải nghĩ như vậy nè, không phải người Việt Nam nào cũng giống như mình. Tức là cái mà chị đang muốn giúp, thật ra không hẳn dùng từ giúp người Việt Nam á, thì nó bao gồm bự quá. Chị nói thẳng rồi, chị đang muốn giúp những người mà cùng chí hướng, cùng ước mơ, cùng hoài bão, cùng đi tìm kiếm cái mà chị tìm kiếm. Người đó có thể là người Việt ở Việt, người đó có thể là người Việt ở Đức như chị Vanessa, người đó có thể là người Việt ở Canada, ở Mỹ, ở Úc, ở bất cứ đất nước nào trên thế giới này. Chị không còn biết, tại vì chị đang nói trên cái kênh này là tiếng Việt. Nhưng mà miễn cái người đó, người ta cùng cái ước mơ với chị, cùng cái mà người ta muốn phấn đấu để giúp lại cho những cái đứa trẻ mà bất hạnh khác, thì chị welcome để mà chị chia sẻ và chị nói chuyện với họ. Còn em nói là chị nhớ Việt Nam kinh khủng, thì nói thiệt là chị không có nhớ Việt Nam nhiều đến như vậy. Có cái thời gian 6 tháng đầu chị nhớ thì chị nhớ đồ ăn thôi em, tại vì thèm đồ ăn á, ăn quen. Nhưng mà rồi cái gì nó cũng vô đó à. Ví dụ như chị Vân cũng đi lâu như chị, rồi chị với chị Vân cũng thèm đồ ăn Việt nhiều tới như vậy, vì mình cũng biết nấu ăn, nếu mình thèm thì mình nấu thôi. Và dần dần em ở đâu lâu á thì ở đó gọi là nhà đối với chị. Singapore là nhà của chị. Tết đến chị chuẩn bị Tết ở đây cũng có thiếu gì nhiều nữa, chị mua đồ rồi chị cũng ăn Tết với chị Vân, hoặc chị ăn Tết với Eva. Đối với chị bây giờ đây là nhà của chị. Em đi Hàn Quốc lâu, nếu có thể là do em không có gia đình của em ở Hàn Quốc thì khác với chị. Còn đối với chị, Eva là con của chị, Eva là gia đình của chị, cho nên đây là gia đình của chị rồi, nên chị không có gì phải nhớ ở Việt Nam như những người khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, không phải là kiết nha, nhưng mà cái chi phí để bay đi bay về ăn Tết rất là tốn kém, em có thấy không? Và xong rồi em về có khi cũng chẳng vui vẻ gì nữa, tại vì chị không có thấy cái sự kết nối. Em về quê là để kết nối, em về quê là để thăm người thân, em về quê là để thể hiện cái sự nhớ nhung. Nhưng mà chị đi lâu quá rồi, lúc chị về chị không có thấy kết nối với ai được nữa hết á. Cái cách nói chuyện cũng khác, cái tư duy cũng khác. Thậm chí bây giờ tụi em mới học, chị có xíu em đi ra đường em nói chuyện nó khác rồi, đừng có nói là em ở một đất nước lâu ơi là lâu luôn. Rồi làm sao đi giải quyết cái chuyện đó? Thích nghi thôi, quen với cái điều đó thôi. Chị không có nói là em đừng có nhớ nhà, chị chỉ nói là ai rồi cũng phải trưởng thành. Em không trưởng thành bây giờ thì sau này em cũng phải trưởng thành. Hãy tưởng tượng xung quanh em còn nhiều người bất hạnh hơn em. Không những người ta không được về mùa dịch mà người ta còn không được nhìn thấy người thân người ta lần cuối, bởi vì người thân người ta chết vì Covid chẳng hạn. Cái và chị thấy rất là nhiều người, người thân chết trong Covid và không có bay về nước được. Một trong những người đó là bạn của chị, giúp việc của chị cũng vậy. Ba của chị đó qua đời mà chị đó phải ở bên Sinh đi làm, phải đi làm để có lương để mua hòm để chôn ba ở nhà, và còn không bay về được. Và tính đến thời điểm bây giờ là chị giúp việc chị chưa có được về 4 năm. Bình thường là trung bình 3 tháng chị giúp việc chị bay về quê một lần, chị cho về. Bây giờ là 4 năm chị giúp việc chưa về quê luôn. Ok, để cho em biết được là mùa dịch này không phải mình em đâu. Nghe không, chị Nhi lần cuối về Việt Nam cũng là 2019. Chị cũng 3 năm rồi đó. Không phải ai cũng có nhu cầu về đâu, chị nghĩ vậy á. Về Việt Nam được gì? Đồ ăn rẻ, khẳng định. Cái về Việt Nam mà chỉ đi ăn ốc đồ thôi, có đi ăn đồ này kia kia nọ. Rồi giờ mà chị về Việt Nam thì cũng vì tụi mày thôi. Giờ tụi mày biểu về thì tao về chơi với tụi mày thôi, chứ đối với chị giờ ở bên này vui hơn. Mấy đứa đi qua đi ở khách sạn, chị Nhi ra chơi mấy đứa, ra rồi đi du lịch, đi chơi Singapore. Cho em hỏi, chị có cho Eva học đại học không? Nếu như sau này Eva muốn học, vì chị nói bằng cấp không quan trọng nên em cũng tò mò. Chị nghĩ là rất là nhiều bạn ở đây á, hiểu sai cái câu mà chị Nhi nói bằng cấp nó không quan trọng. Vì chị Nhi có trả lời vài lần, mấy em phải hiểu là có những cái ngành nghề em cần bằng cấp. Chị nói ví dụ em không thể nào mà em đi ra thành bác sĩ chỉ bởi vì em học online được. Cho nên chị nói là trừ những cái nghề mà nhà khoa học nè, rồi những cái nghề mà liên quan đến bằng sáng chế, những cái nghề mà bắt buộc em phải học hóa chất rồi thuốc men, những cái đó em cần phải được người ta test kiểm chứng á. Thì chị nói những cái nghề khác, ví dụ như nè, em học cái gì liên quan đến bác sĩ dinh dưỡng, mà theo kiểu là bác sĩ dinh dưỡng để ra làm huấn luyện viên bác sĩ dinh dưỡng thì chẳng hạn, chị không có coi thường nghề đó, nhưng mà chị thấy cái nghề đó đâu có cần bằng đại học đâu em. Tại vì chị nhớ có đứa nào trong team chị, nó nói chị em là học để ra để làm bác sĩ dinh dưỡng, xong giờ hỏi bác sĩ dinh dưỡng là làm gì, nó nói dạ thì nutrition, để nói cho họ ăn cái gì để họ khỏe mạnh, họ bổ. Cái chị nói thì nó cũng được đây, nó cũng gọi là có học đi, nhưng mà công ty nào nhận em cái bằng đó, hiểu không? Kiểu như là chị đang phân tích cho em là có những cái ngành nghề em không thực sự cần cái bằng. Ví dụ như trong team của chị, mấy đứa bây giờ nó đang học editing, và có những đứa nó editing từ rất trẻ, nó biết cắt video, biết lắp ghép video, nó có tới 1 tỷ cái video trên YouTube dạy em làm sao để cắt video để trở thành chuyên nghiệp. Thậm chí có những cái video nó dạy cho em để làm phim luôn, làm sao để học để làm phim, làm sao để chỉnh camera. Tất cả những cái này chị làm nó đều là từ online học ra đó em. Cái chị nói như vậy để cho tụi em hiểu được là em có thể học rất là nhiều thứ bây giờ mà không cần bằng, nhưng không có nghĩa là không có những cái nghề mà cần bằng. Nếu như Eva chọn học bằng đại học, chị không có cản đâu em, tại vì đó là quyết định cá nhân của em. Và như chị nói á, con nít nó có quyền chọn cái nó muốn, cho nên chị Nhi mới để dành tiền sẵn. Và chị Nhi có nói thẳng với tụi em là chị để dành tiền, không phải là chị ép nó học đại học, mà chị để dành tiền bởi vì đến lúc đó, ví dụ như tự nhiên nó chướng, nó nói con không muốn học đại học nhưng con muốn học làm ca sĩ đi chẳng hạn, thì tiền đâu ra để cho nó đi học làm luyện thanh với lại làm giọng của nó để cho nó được làm ca sĩ đi em. Thì đó là cái mà chị đang nói, tức là khi cái cơ hội nó đến. Khác một cái là con của chị nó có được một cái gọi là chị Nhi giúp nó một chút tài chính để nó có thể học được nó. Ok, chúng ta đẻ ra không ai là may mắn, ai đẻ ra cũng là ba mình giàu hết. Nhưng trong sâu thẳm, có phải tất cả chúng ta đều ước là ba má chúng ta giàu không? Câu trả lời của chị là có đó. Tụi mày nói không là tụi mày nói xạo đó, chứ tao là tao nói có đó. Trời ơi, điên hay sao không ước ba má mình giàu? Tao giờ mà ba má tao mà triệu phú, tỷ phú mà giàu kinh thiên động địa, tao không ngại đâu nha. Tại vì nó giống như là em là một con rồng, rồi em còn được chấp thêm cánh của Phượng Hoàng nữa, mắc mớ gì em không thích, đúng không? Chị không có xạo với tụi em cái gì, và tụi em cũng phải nghĩ vậy. Và tương tự như vậy thôi, chị không có cản Eva. Nếu như Eva tự nhiên ngày mai nói mẹ cũng muốn học để làm bác sĩ, nhưng mà tao không có chắc là con tao có khả năng để học làm bác sĩ đâu. Khi nó chọn học làm bác sĩ là bởi vì nó thích nghe mọi người. Thì đó là những cái chị Nhi nói. Chị có biết deepfake không ạ? Và chị có thể chia sẻ nhiều hơn về giả mạo người khác bằng AI như vậy có lợi hại gì hả chị? À, có bạn nào biết tới deepfake luôn hả? Ở Việt Nam mình, deepfake là một trong những cái mới á, chị không nghĩ là có người biết ở Việt Nam. Deepfake là một trong những cái loại mới của AI, tức là nếu em coi phim nhiều em sẽ thấy nó có một cái gọi là người ta mô phỏng cái gương mặt của em trên máy tính, và cái con AI nó ACM vậy đó. Nếu như em search cái chữ deepfake nó sẽ ra để cho em hình dung. Tụi em chơi TikTok hay là tụi em lên online nhiều á, tụi em có nghe thấy là rất là nhiều người giả mạo người nổi tiếng, tức là họ khuôn mặt là người nổi tiếng nhưng mà thật ra cái cách họ chơi, cái cách họ nói chuyện, cái cách họ giao lưu trên màn ảnh là không phải là cái cá tính đó. Thì deepfake là một trong những cái AI tạo ra để nó đọc và hiểu về quá khứ cũng như là hiểu về hiện tại của em là ai, mục đích để lưu trữ những cái thông tin cá nhân của em cho cái việc tốt. Có mục đích họ làm cái đó ra là ví dụ như ngày mai chị Nhi chết đi, cái Eva nó nhớ chị Nhi, ok, cái nó đi vô cái AI đó để nó nhấn cái deepfake đó để nó nói chuyện với con AI, cái con AI nó nói chuyện là AC chị Nhi vậy đó. Tại vì cái con AI nó đã được mô phỏng dựa trên khuôn mặt của chị, cá tính của chị, cái cách chị nói chuyện và cái cách chị giao tiếp hàng ngày để nó học về chị, để nó biết được là bà Nhi bà nói chuyện kiểu vậy nè, bà Nhi bà có suy nghĩ vậy nè, bà Nhi bà có tư duy vậy nè, thì mình sẽ lưu trữ hết của bà lại để cho lỡ con bà nhớ á thì con bà có thể lôi ra. Đây là một trong những cái sáng tạo để mà giúp cho những người mà không có được nhìn thấy người thân nữa, họ có thể scan cái đó vô một cái hình và nhìn thấy người đó động đậy. Ok, đó là cái mặt tốt nha. Rồi cái mặt xấu nè, em tưởng tượng giờ ai cũng có thể giả dạng làm thủ tướng chính phủ, ai cũng có thể giả dạng làm tổng thống và nói bất cứ cái gì họ nói, trong khi cái khuôn mặt đó không phải của tổng thống, trong khi cái khuôn mặt đó không phải của thủ tướng chính phủ, trong khi cái khuôn mặt đó không phải của giám đốc hay CEO. Và đã có rất nhiều vụ lừa đảo như vậy ở trên mạng, cho đến tại thời điểm hiện tại là những cái ông CEO lớn á, ông bị công ty khác lừa bởi vì ông tưởng cái mặt ông đó là của ông giám đốc bên kia nhưng mà không phải, và người ta mất rất là nhiều tiền. Và bây giờ deepfake nó đang là một trong những cái mà người ta đang đấu tranh, là nó có cái mặt tốt và nó có cái mặt không tốt. Vậy nên giữ nó hay là nên không giữ nó. Nhưng mà chị nói thiệt là em không cản được đâu. Chúng ta không ai cản được những cái mà những cái người khác người ta đã sáng tạo ra. Tại vì sao? Họ tạo ra rồi, bây giờ họ muốn hủy nó không phải không được, nhưng mà cái vấn đề là nó có cái lợi ích chứ nó không phải không. Vậy thì cái vấn đề của những cái người sử dụng sản phẩm đó, hay là em xài cái ứng dụng đó, hay là em biết về cái đó, em phải học để có kiến thức để em phân biệt được làm sao để biết đâu là người thiệt và đâu là cái máy tính nói chuyện của em. Tại vì deepfake nó làm cho em, ví dụ như em nói chuyện với chị nhưng cái mặt của chị là một bà thủ tướng nào đó chẳng hạn, thì đây là một trong những cái mà em đòi hỏi phải tự nâng cao kiến thức của em để phân biệt, để không bị giả mạo. Tại vì sớm muộn gì thì nó cũng về Việt Nam thôi, nó đỡ hầu hết rất là nhiều nước trên thế giới, cho nên em phải sẵn sàng. Đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu tiên coi kênh của chị Nhi. Còn nếu đã coi lâu rồi, vô kiểm tra lại coi mình nhấn subscribe chưa.